Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1492-2, Người phụ nữ điên cuồng. 2, góc truyện audio.com, Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết, đã nghe thấy Angel nói. Sa Tăng, anh không khuyên bảo em, trong lòng em còn hiểu rõ hơn những người khác, em đã suy nghĩ kỹ rồi, không phải anh đã nói rồi sao, em nên ổn định cuộc sống, phải lập gia đình, nhưng nếu không có con thì làm sao em có thể ổn định được. Em cũng có thể đi nhận nuôi một đứa bé, nhưng dù sao đó cũng không phải là thân sinh cốt nhục của em, không phải em không thể sinh con, vì sao em không sinh một đứa bé chứ, anh yên tâm, em sẽ không can thiệp đến cuộc hôn nhân của anh và Bạch Tình Đình đâu. Anh không có ý đó. Diệp Lăng Phi vừa nghe Angel nói như vậy, hắn vội giải thích. Chỉ là anh chưa thể nào tiếp nhận chuyện em muốn có con, thẳng thắn mà nói, từ trước tới nay, anh đều cho rằng Angel em là một cô gái rất độc lập, không bao giờ liên hệ em với chuyện hôn nhân, em đột nhiên nói muốn đăng ký kết hôn, còn muốn có con nữa, nhất thời anh khó có thể tiếp nhận. Anh tin rằng đây không chỉ là suy nghĩ của mình anh, phần lớn những người khác nghe được những điều này thì sẽ rất kinh ngạc. Giọng nói của Angel lại vang lên trong điện thoại, chỉ nghe Angel nói. Sa Tăng, có thể là như vậy, khi em nói chuyện này với đám người lang nha kia, những người đó cũng cho rằng em muốn chọc cười bọn họ, biểu hiện của bọn hắn họ cũng giống anh hiện giờ cho nên, em cũng không trách tội anh. Có lẽ là vì em đã phiêu bạt quá lâu, không người nào tin rằng em muốn dừng chân, một điểm nữa, không có người nào nghĩ rằng là một người đồng tính luyến ái, em có thể kết hôn, anh cũng là một trong những người có suy nghĩ như vậy, tất nhiên, không phải là em muốn trách tội anh, bây giờ em chỉ muốn anh giúp anh. Sa Tăng, em thật sự muốn một đứa bé, một đứa con của em và anh. Diệp Lăng Phi liếm liếm môi, nói. Bên anh còn có chuyện cần xử lý, dù sao thì em cũng phải cho anh thời gian để xử lý công việc đã, đúng không? Chuyện này để sau chúng ta có thể bàn lại kỹ càng hơn. Angel, em muốn sinh một đứa bé cũng là chuyện tốt, tất nhiên là anh sẽ cố hết sức để giúp em, chỉ có điều trước khi giúp em, anh tin rằng còn có một số chuyện mà em cần phải suy nghĩ kỹ càng. Diệp Lăng Phi vừa mới nói đến đây, đã nghe thấy trong điện thoại vang lên tiếng hoan hô của Angel. Sa Tăng, cảm ơn anh, em biết ngay là anh sẽ nhận lời mà, em biết là anh cũng cần chuẩn bị một chút, sau khi em xử lý xong chuyện của Lang Nha ở đây, em sẽ tới tìm ngươi đó, à, đến lúc đó thì em sẽ dẫn người yêu của em đi cùng, là một người đẹp tóc vàng. Sa Tăng, em không ngại để người yêu của em ở bên cạnh anh, đó xem như là thù lao của anh đấy, anh thấy đề nghị này thế nào? Không chịu nổi, anh không chịu nổi đâu. Diệp Lăng Phi cười cười, nói. Angel, em đừng trêu chọc anh nữa. Alo, Angel, anh đã nói xong đâu, anh không nhận lời mà. Alo, Angel, Diệp Lăng Phi nghe thấy đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút tút, Angel đã dập máy rồi, nói cách khác, Angel đã coi như là Diệp Lăng Phi đồng ý, bây giờ cho dù Diệp Lăng Phi muốn đổi ý cũng đã không còn kịp nữa rồi. Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu, hắn không ngờ Angel lại đột nhiên đưa ra một yêu cầu quái gở như vậy. Diệp Lăng Phi cầm lấy chai rượu vang, vừa định rót cho mình thêm một ly, chợt nghe thấy sau lưng xe vang lên tiếng bước chân, Diệp Lăng Phi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Vô Tiểu Vũ xuất hiện sau lưng mình. Sao cô lại ở đây vậy? Diệp Lăng Phi rót rượu vào cái ly trước mặt, sau khi rót xong, hắn nâng ly lên uống một ngụm rượu vang. Vô Tiểu Vũ đi đến ngồi, góc truyện audio.com, xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi bên, nói, tôi không ngủ được cho nên đi xuống đây, không ngờ lại nghe được một chuyện mà mình không nên nghe. Diệp Lăng Phi, anh yên tâm đi, tôi sẽ không đem chuyện của anh ra kể cho bà xã anh đâu, tuy cô ấy có thể là em gái ruột của tôi, nhưng cô ta lại tỏ ra không hữu hảo gì với tôi, với tư cách chị của cô ấy, tôi cũng phải biểu lộ thái độ của mình, tôi sẽ che giấu bí mật này dùm anh. Diệp Lăng Phi lắc đầu, cười nói, Tình Đình cũng biết Angel trước kia quan hệ giữa hai người họ có thể nói là không tệ. Diệp Lăng Phi chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, nửa người trên để trần, hắn không ngờ Vu Tiểu Vũ lại xuất hiện ở đây vào lúc này, nói. Tôi nghĩ có lẽ mình phải quay về mặc quần áo rồi, tôi rất lo lắng lại một lần nữa bị cô Vu Oan nói là tôi có ý đồ với cô. Không cần phải làm như vậy đâu. Vu Tiểu Vũ nói, tôi không tin một người đàn ông sau khi làm chuyện đó lâu như vậy mà còn có sức lực để đi trêu chọc những người phụ nữ khác. Tôi không phải kẻ ngốc, nếu tôi nói như vậy Bạch Tình Đình cũng sẽ không tin đâu. Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiểu Vũ nói như vậy, hắn cười bảo. Xem ra cô cũng biết nhiều chuyện đấy nhỉ. Tôi vốn không muốn nghe đâu, ai bảo lúc tôi đi xuống muốn tìm anh nói chuyện, vừa lúc nghe thấy âm thanh của hai người. Vô Tiểu Vũ nói đến đây, ngừng một chút rồi nói tiếp. Tôi không ngờ em gái tôi bề ngoài trông thì cao quý, nhưng thực chất ở bên trong lại là một người phụ nữ dâm đãng như vậy, cho dù tương lai tôi có kết hôn, tôi cũng sẽ không đồng ý cho chồng tôi chạm vào phía sau của tôi đâu, cho dù có yêu chồng tôi đến mấy tôi cũng không cho phép anh ấy chạm vào vùng đó của tôi. Diệp Lăng Phi lấy thêm một ly rượu, đặt ở trước mặt Vu Tiểu Vũ, hắn rót rượu vang cho Vu Tiểu Vũ, nói. Vu Tiểu Vũ, có một số việc cô không nên nói quá tuyệt như vậy, nhất là những chuyện tình cảm kiểu này thì không nói trước được đâu. Chỉ có điều, bây giờ chúng ta đi tranh luận về cái chủ đề này cũng không thú vị lắm đâu, tôi nghĩ là mình nên cân nhắc xem không biết ngày mai có nên đưa cô đi gặp nhạc phụ của tôi không đây. Nhạc phụ nào vậy? Vu Tiểu Vũ hỏi, Diệp Lăng Phi ngừng lại, hắn nhìn Vu Tiểu Vũ, từ vẻ mặt vô tội của Vu Tiểu Vũ cũng không nhìn ra được Vu Tiểu Vũ đang đùa giỡn hắn, Vu Tiểu Vũ hỏi như vậy hoàn toàn là nghi hoặc trong nội tâm của cô, có lẽ là những mối quan hệ phức tạp hỗn loạn trong nhà Diệp Lăng Phi đã khiến cho Vu Tiểu Vũ cảm thấy hoài nghi và khó hiểu, thậm chí cô còn không biết rốt cuộc thì tại sao mọi việc lại thành ra như bây giờ, một người đàn ông có thể ngang nhiên sống với hai bà vợ của mình, điều quan trọng nhất là hai người đó đều là vợ hợp pháp, đây không phải là xã hội thời xưa nữa. Sao lại xuất hiện tình huống như vậy được? Vu Tiểu Vũ không hiểu đầu đuôi thế nào, cô liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói. Trong lòng tôi luôn cảm thấy rất nghi hoặc rốt cuộc thì đây là chuyện gì, Diệp Lăng Phi, anh có thể giải thích rõ ràng với tôi được không? Không cần phải giải thích rõ ràng làm gì cả, Diệp Lăng Phi nói, tôi cưới hai vợ đấy, nhưng tôi không muốn nói quá nhiều với cô. Vu Tiểu Vũ, ngày mai tôi sẽ xem xét xem có nên đưa cô đi gặp nhạc phụ tôi, cũng có thể là cha đẻ của cô đã chuẩn bị tốt tâm lý chưa, nếu chưa thì cũng không sao cả, chúng ta cũng có thể đi kiểm tra ADN để xác định thân phận thật sự của cô. Vu Tiểu Vũ tay cầm ly rượu vang ánh, gocchuyenaudio.com, mắt cô nhìn về phía Diệp Lăng Phi, hỏi, Diệp Lăng Phi tôi muốn hỏi anh một chuyện, nếu tôi thật sự là chị của vợ anh có đồng ý ở cùng nhà với tôi không? Chuyện này, Diệp Lăng Phi dừng lại một chút rồi nói, vẫn như thế thôi, chỉ có điều tôi nghĩ tôi không loại trừ mình sẽ lựa chọn khác. Lựa chọn gì vậy? Vu Tiểu Vũ hỏi, đuổi cô ra khỏi nhà tôi. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi cũng không muốn cô ở lại nhà tôi, đúng như Tình Đình lo lắng đấy, tôi cũng có điều cố kỵ, không biết tôi có ôm nhầm người không nữa. Vu Tiểu Vũ, cô quá giống vợ tôi, rất dễ nhận lầm người, tất nhiên là trừ dáng người ra. Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến dáng người, cô ta không nhịn được đắc ý nói. Đúng thế, anh không nhìn dáng người bà xã anh như thế nào à, ngày thường nhất định là rất ít vận động, tôi thì lại khác, tôi luôn luôn chăm chỉ rèn luyện, tôi vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo về dáng người này đấy. Tôi nói hai người các cô rất giống nhau, ngoại trừ dáng người không giống nhau ra, bà xã tôi thì thân hình chữ S, về phần cô ấy à, ngực thì không to như vợ tôi, mông cũng không được đầy đặn như cô ấy. Diệp Lăng Phi cười cười, đứng dậy, nói. Vu Tiểu Vũ, cô vẫn nên rèn luyện thân thể nhiều hơn, nếu như cô vẫn duy trì dáng người hiện giờ tôi thật sự không ngại để cô ở lại nhà tôi. Anh, cút, Vu Tiểu Vũ bị Diệp Lăng Phi chọc giận, cô nhìn thẳng vào mặt Diệp Lăng Phi, hung hăng nói. Anh đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, đồ háo sắc sắc chết tiệt. Diệp Lăng Phi không phản ứng đến Vu Tiểu Vũ, ngay lúc hắn đi qua bên người cô ta, Vu Tiểu Vũ đột nhiên bắt lấy tay Diệp Lăng Phi đặt lên ngực mình, nói. Tôi để anh xem rốt cuộc là của tôi lớn hơn hay vợ anh lớn hơn. Cách chương.